5. Tinh tấn hoàn hảo nhất, Viriya Parami, là hoàn toàn buông cái ta giải đãi. Khi không được trí tuệ soi sáng, mọi nỗ lực đều chỉ phụng sự cho cái ta đầy tà kiến và tham ái. Đó là lý do vì sao trong thập độ, theo Phật giáo Nguyên Thủy, tinh tấn Ba La Mật được xếp sau trí tuệ Ba La Mật. Tinh tấn là con dao hai lưỡi, dùng trong việc thiện là thiện, trong việc ác là ác. Nhưng cho dù nỗ lực trong điều thiện thì vẫn chưa phải là tinh tấn Ba La Mật, nếu như đó chỉ là nỗ lực của cái ta ảo tưởng. Vì vậy bạn nên thận trọng, không sử dụng tinh tấn một cách chủ quan theo ý mình hay theo một quan niệm nào khác. Nếu không, càng tinh tấn càng tự trói buộc mình. Tinh tấn được trí tuệ soi sáng sẽ tự động điều chỉnh phù hợp với mọi tình huống và thể hiện đúng chức năng thoát khỏi trạng thái buông xuôi, giải đãi, hôn trầm, thụ động. Mặc dù trong tinh tấn Ba La Mật hàm ẩn một mức độ nỗ lực thích ứng với từng hoàn cảnh đặc thù, nhưng không phải là nỗ lực của ý chí thường được dùng như công cụ của cái ta tham vọng. Khi chưa thấy rõ thực tánh, chúng ta chỉ biết xuôi theo ý đồ của bản ngã. Bản ngã luôn muốn được dễ dàng và thỏa mãn. Để được thỏa mãn, bản ngã vận dụng toàn bộ năng lực ý chí tích cực, hăng say, nỗ lực, hầu mong thực hiện được dục vọng của mình. Vì vậy sinh ra trạo cử, bất an, căng thẳng. Ngược lại, để được dễ dàng, bản ngã lười biếng, tiêu cực, thụ động, thờ ơ, chỉ biết buông xuôi theo thói quen quán tính hoặc rập khuôn theo lối mòn có sẵn, cho nên đưa đến chán nản, hôn trầm, trì trệ. Bản ngã giống như con lắc, khi thì quá tích cực, khi thì quá tiêu cực. Hay đối cực nỗ lực, hăng say và buông xuôi, giải đãi này làm mất dần khả năng linh hoạt sáng tạo và uyển chuyển tự nhiên. Ví như khi bạn bị rơi xuống một dòng sông chảy xiết, bạn đừng phí sức xoay sở, cũng đừng nhắm mắt buông xuôi. Cả hai thái độ đều không thể giúp bạn thoát khỏi sự cuốn trôi hay chìm đắm. Đó là ý nghĩa câu trả lời của Đức Phật: không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bộc lưu. Khi được hỏi làm thế nào Ngài thoát khỏi luân hồi sinh tử, bộc lưu là dòng nước chảy xiết của luân hồi sinh tử, khởi đầu bằng vô minh avijja-sava, đưa đến tà kiến ditthasava, nuôi dưỡng ái dục kamasava, rồi nỗ lực tạo tác để trở thành bhavasava, và kết quả là chìm đắm trong phiền não khổ đau sukha parideva dukha domanasa upayasa. Bước tới là nỗ lực tạo tác để trở thành một sinh hữu trong tương lai, tức bị cuốn trôi trong luân hồi. Dừng lại là buông xuôi, dính mắc trong hiện tại hoặc quá khứ, tức bị đắm chìm trong sinh tử. Như vậy, tinh tấn là yếu tố hoàn hảo thoát ly hai thái độ cực đoan này, được gọi là tinh tấn Ba La Mật, Viriya Parami. Xem lại chương 5, nhiệt tâm cần mẫn. 6. Nhẫn nại hoàn hảo nhất, Khanti Parami, là hoàn toàn buông cái ta đối kháng. Khi trí tuệ thấy rõ trật tự vận hành tự nhiên của Pháp trong quan hệ nhân quả nghiệp báo, bạn bắt đầu tinh tấn sống thuận Pháp, không quá nỗ lực, cũng không buông lung. Tuy nhiên, khi gặp phải khó khăn gian khổ, bạn thường phản ứng theo thói quen đối kháng hoặc trốn chạy, từ chối đón nhận sự thật. Nhưng chính phản ứng đối kháng hoặc chạy trốn này càng làm gia tăng áp lực của sự gian khó, và tất nhiên đưa đến căng thẳng, phiền não và khổ đau. Vì vậy, người có trí tuệ biết nhẫn nại để thoát ly cái ta bất bình đối kháng. Nghịch cảnh không đem đến khổ đau, mà chính cái ta nóng nảy không nhẫn nại mới tạo ra đối kháng, rồi lãnh lấy hậu quả là lo âu, sợ hãi, khổ đau và phiền muộn. Cho nên mỗi khi gặp phải tình huống khó khăn nguy hiểm, bạn càng căng thẳng nôn nóng muốn thoát khỏi nó bao nhiêu, càng làm cho vấn đề khó khăn, phức tạp và khó chịu đựng hơn bấy nhiêu. Thái độ tốt nhất là bình tĩnh nhẫn nại thì áp lực sẽ không phát sinh. Còn nếu đã phát sinh thì nó sẽ tự hóa giải. Mục đích của nhẫn nại không phải để vượt qua gian khó, mà là thoát khỏi sự bồn chồn nóng nảy của cái ta đối kháng. Bạn không thể vượt qua mọi khó khăn trong đời sống. Có những khó khăn mà bạn phải đón nhận và chung sống hòa bình suốt đời. Ngay khi bạn khởi lên ý muốn vượt qua gian khó là bạn đã dựng lên chướng ngại cho mình. Chướng ngại lớn nhất chính là cái ta của bạn. Nó chỉ biết làm sao có lợi cho mình mà không thấy nguyên lý vận hành của sự sống. Cho nên nó luôn tìm cách phản kháng cái không thích và đòi được cái vừa lòng. Chính vì thái độ lăng xăng đó, cái ta tự tạo ra bất an trong khi luôn muốn được bình an. Cái ta nôn nóng tìm mọi cách tu luyện để giải thoát ra khỏi tình trạng không vừa lòng, nhưng vô tình lại tạo thêm sự bất bình, căng thẳng và trói buộc. Bạn cần thấy rõ rằng không phải là sự nhẫn nại của cái ta mong cầu giải thoát khỏi cái nó không vừa lòng, mà nhẫn nại chính là sự giải thoát khỏi áp lực của cái ta đối kháng và mong cầu. Như vậy, nhẫn nại là yếu tố hoàn hảo thoát ly cái ta đối kháng, nên được gọi là nhẫn nại ba la mật, Kanti Parami. Xem lại chương 6, bình thản đón nhận. 7. Chân thực hoàn hảo nhất, Sakcha Parami, là buông hoàn toàn cái ta ảo vọng. Nhờ 6 yếu tố thoát ly hoàn hảo vừa nói trên, nhất là trí tuệ, tinh tấn và nhẫn nại, bạn phát hiện được hai mặt của thực tại, tục đế và chân đế. Trong chân đế, bạn thấy rõ thực tánh của vạn pháp. Trong tục đế, bạn phát hiện ra tính giả định và tính hư vọng của khái niệm, nhất là khái niệm ta và của ta, dẫn đầu quá trình tạo nghiệp luân hồi sinh tử. Cái thấy đầu tiên của trí tuệ giống như một tia chớp lóe lên đủ xóa tan bóng tối cùng với mọi ảo tưởng, để cảnh vật hiện ra rõ ràng, minh bạch. Bấy giờ bạn nhận ra rằng cảnh vật không phải như mình tưởng tượng trong bóng tối, nó hoàn toàn độc lập với mọi nhận thức của mình. Điều này thiền Vipassana gọi là thấy pháp hay tuệ kiến, Vipassana Jnana, và thiền tông gọi là kiến tánh hay ngộ. Nhưng tập khí do khái niệm tích lũy lâu ngày không dễ hóa giải trong một sớm một chiều. Vì vậy, bạn phải tinh tấn để không rơi vào buông lung phóng dật theo thói quen vô thức, và đồng thời cũng phải nhẫn nại đón nhận mọi sự kiện đến và đi theo tiến trình vận hành của pháp, mà không rơi vào thái độ chấp nhận hay chối bỏ của cái ta ảo tưởng. Một tia chớp có thể lóe lên rồi tắt, bóng tối lại ập vào. Cũng vậy, bạn có thể phát hiện ra thực tánh và cái ta ảo tưởng, nhưng vô minh ngủ ngầm sẵn sàng đợi thời cơ, chỉ cần bạn thiếu cảnh giác, liền nương theo thói quen nhảy vào tái tạo cái ta ảo tưởng khác, ngụy trang dưới những hình thức tinh vi hơn. Đó là sở đắc của bạn. Vì vậy, giờ đây một mặt bạn phải hết sức chú tâm vào thực tại chân đế, mặt khác bạn phải thận trọng quan sát thực tại tục đế thật rõ ràng để phát hiện lập tức bất cứ hình thức bản ngã nào xuất hiện, để nó không thể che lấp được thực tại chân đế. Động tác này được Đức Phật gọi là hộ trì chân đế. Khi đã tuệ tri thực tánh pháp thì hộ trì chân đế có nghĩa là sống trọn vẹn trong pháp tánh, đó là chân thực ba la mật. Trong chân thực ba la mật không còn ảo tưởng của bản ngã vô minh, vì luôn sống trọn vẹn trong thực tại chân đế. Thật ra, không ai có thể rời được thực tại chân đế, chỉ vì cái ta ảo vọng che mờ nên không thấy mà thôi. Vì vậy, việc hộ trì chân đế không phải là cố gắng gìn giữ bất kỳ một trạng thái sở đắc nào. Ngay khi xem chân đế như một sở đắc thì khái niệm đã khởi lên, không còn là chân đế nữa. Vậy việc hộ trì chân đế không có nghĩa là giữ lại một trạng thái nào, mà chỉ cần buông cái ta bám víu khái niệm đi, thì ngay đó pháp chân đế tự hiển lộ trong trạng thái tự nhiên của nó. Như vậy, sống chân thực với pháp là yếu tố thoát ly hoàn hảo, được gọi là chân thực ba la mật, Sakya Parami. 8. Nguyện lực hoàn hảo nhất, Atithana Parami, là buông hoàn toàn cái ta di tế. Khi thực tại chân đế đã được trí tuệ thấy ra, bạn bắt đầu sống thuận pháp, nghĩa là chân thực ba la mật, nhờ sự hỗ trợ của tinh tấn và nhẫn nại. Bản ngã thô thiển dễ dàng bị phát hiện và hóa giải, nhưng cái ta di tế dưới hình thức tập khí ngủ ngầm còn ẩn náu bên trong vô thức, vẫn sẵn sàng quấy rầy bạn bất cứ lúc nào. Cái ta di tế này xuất hiện dưới hai hình thức: một, nhận chân đế làm ta và của ta một cách vô thức. Trong khi hộ trì chân đế thì cái ta di tế len lỏi vào bám víu chân đế để an trú, không quan tâm gì đến tục đế. Như vậy vẫn là phiến diện một chiều, chưa phải là giác ngộ toàn diện. Trong trường hợp này, nguyện lực ba la mật có nghĩa là phát nguyện sống hạnh vô ngã vị tha, để không chấp vào tánh không của chân đế. Hạnh nguyện lợi lạc quần sanh này giúp bạn buông bỏ cái ta di tế ẩn náu trong mọi trạng thái sở đắc. 2. Tập khí tích lũy lâu đời trở thành phản ứng quán tính. Trong khi hộ trì chân đế, những thói quen vô thức vẫn thường dây dưa gây trở ngại, khiến bạn không thể sống thuận pháp một cách trọn vẹn được. Ví dụ như một người trước đây ghiền rượu, nay không còn uống nữa, nhưng khi nghe mùi rượu vẫn dao động bất an. Nếu người này không kiên quyết, vẫn có thể bị thói quen chi phối. Trong trường hợp đó, quyết định ba la mật có thể giúp bạn mạnh dạn cắt đứt thói quen của tập khí này không còn dư sót. Nguyện lực và quyết định có liên quan mật thiết với nhau. Một khi đã phát nguyện thì phải quyết tâm không thối chuyển, nếu không, khi gặp khó khăn trở ngại, bạn có thể thối chí ngã lòng và có khuynh hướng trở về an trú trong tánh không của chân đế. Như thế nghĩa là bạn có thể bất biến nhưng không có khả năng tùy duyên tùy nguyện. Khi nào bạn có thể vừa sống hợp chân đế vừa hợp tục đế, tức là vừa tùy thuận thực tánh vừa tùy thuận duyên sanh, thì bạn mới có thể tùy duyên vô ngại. Trong thiền tông, nhiều thiền giả tưởng kiến tánh là xong, nên họ chỉ trú trong chân không mà xem thường lãnh vực diệu hữu. Cũng vậy, trong thiền Vipassana thấy được thực tánh, nhiều thiền giả tự khép kín trong chân đế, không màng gì đến cuộc đời. Thái độ sai lầm này là một trong những phiền não chướng của thiền tuệ. Vì vậy, ở mức độ này, quyết định hay nguyện lực ba la mật là vô cùng cần thiết để không rơi vào trầm không trệ tịch. Lấy tâm nguyện sống vô ngã vị tha làm bài học tự giác và chia sẻ sự giác ngộ với mọi người, không chỉ lo an lạc giải thoát cho riêng mình, chính là buông cái ta di tế chấp không để sống vì hạnh phúc chúng sinh, vì an lạc cho đời, như Đức Phật khuyến dạy đại chúng. Như vậy, quyết định là yếu tố hoàn hảo thoát ly cái ta di tế, nên được gọi là nguyện lực hay quyết định ba la mật, Atithana Parami. 9. Tâm từ hoàn hảo nhất, Metta Parami, là buông hoàn toàn cái ta bất mãn. Một tâm nguyện vị tha nếu không hoàn toàn vô ngã thì rất dễ hình thành cái ngã vị tha. Dù bản ngã vị tha đến đâu thì vẫn còn có đối ngại, nên không thể nào vừa ý được. Bất mãn không vừa ý, tức là tâm sân di tế. Vì vậy phải có tâm từ vô lượng, apamana metta, không bị giới hạn trong bản ngã, thì mới có thể sống vô ngã vị tha thật sự. Do đó cần thấy rõ đâu là tâm từ hữu ngã, đâu là tâm từ vô ngã. Tâm từ phát xuất từ bản ngã. Nhiều người tu thiền tâm từ để bảo vệ hoặc khẳng định uy lực của mình. Đó là cách mà bản ngã cố gắng phát triển chính nó bằng những trang bị cao đẹp nhất. Họ cố gắng thương yêu mọi người, nhưng đó chỉ là tình thương yêu trong tầm vóc hữu tướng, hữu vi và hữu ngã. Mà cao nhất, họ chỉ có thể đạt được tâm từ của các vị Đại Phạm Thiên Soát Giới, không phải là tâm từ Ba La Mật. Tâm từ vô lượng và vô ngã của chư Phật là tâm từ hoàn toàn viên mãn, thuần khiết và tự nhiên. Loại tâm từ này luôn đi đôi với tuệ giác, nghĩa là khi có tuệ giác thì liền có tâm từ. Nói cách khác là người đã giác ngộ luôn luôn có tâm từ ái đối với tất cả chúng sanh. Đối tượng của tâm từ này có thể là một người, nhiều người hay vô lượng chúng sanh. Nhưng cho dù không có đối tượng nào thì tâm từ vẫn vô lượng. Đây là tâm từ đã hoàn toàn viên mãn của Đức Phật và các bậc thánh, không phải là tâm từ của những người đang tu tập Ba La Mật để thoát ly tự ngã. Tâm từ vô lượng như yếu tố thoát ly sự bất bình của cái ta di tế. Khi còn cái ngã di tế, dù là cái ngã vị tha, không còn lòng ích kỷ, nhưng vẫn còn một chút lý trí phân biệt giữa đúng và sai, thiện và ác, vân vân. Sự phân biệt này tuy không trầm trọng như lý trí vọng thức, nhưng trong sâu thẳm nội tâm vẫn còn vướng chút bất bình. Vì vậy, người đang thể hiện hạnh Bồ Tát phải thực hành tâm từ Ba La Mật, không để khởi lên tâm niệm bất bình, dù biết rõ đâu là đúng, đâu là sai. Không có tâm từ Ba La Mật thì khó thực hiện được nguyện lực Ba La Mật một cách hoàn toàn vô ngã vị tha. Với tâm từ này, vị Bồ Tát mới có thể mở toàn tâm địa, vượt khỏi mọi giới hạn phân ranh bốn tướng: ngã Atta, nhân Bukala, chúng sanh Satta, thọ giả Jiva. Như vậy, tình thương yêu vô lượng là yếu tố hoàn hảo thoát ly đối ngại tưởng của cái ta hữu tướng. Hữu hạn nên được gọi là tâm từ Ba La Mật, Metta Parami. 10. Tâm xả hoàn hảo nhất, Upekkha Parami, là buông hoàn toàn cái ta thủ trước. Mục đích tối hậu của Ba La Mật là vô thủ trước Niết Bàn, một thái độ tâm buông xả toàn triệt, không còn ảo tưởng ta của ta và tự ngã của ta, nên không có gì để nắm giữ, cho dù đó là Niết Bàn. Xả có nhiều nghĩa, nhưng ở đây xả Ba La Mật không phải là trạng thái, mà là thái độ tâm đối với cảnh. Thái độ tâm không gây nhân, tức là vô vi, không tạo tác, nghĩa là vô tác, trong hoạt động không có chủ ý thiện hay ác. Thái độ thăng bằng, không dao động, của những người không tham ưu thương ghét. Thái độ rỗng rang vô sự của những người không bận tâm việc gì, không có ý đồ của bản ngã, nhưng không phải thái độ thờ ơ, không quan tâm, không chú ý. Thái độ không nắm giữ, không buông bỏ trạng thái hay tình huống nào, nhưng không phải là an trú trong trạng thái xả của thiền định. Thái độ bình thản, không xúc động trước mọi hoàn cảnh. Đây không phải là cảm giác hay cảm xúc trung bình giữa khổ và lạc, hỷ và ưu. Nhưng trong khi thực hành hạnh vô ngã vị tha với tâm từ vô lượng, vị Bồ Tát có thể khởi lên tâm ngã mạn, cho rằng mình độ chúng sanh và có chúng sanh được độ. Nếu có sự cứu độ thì một vị Bồ Tát chỉ có thể độ được tự tánh chúng sanh, nghĩa là những vọng nghiệp sinh khởi trong tâm do cái ta ảo tưởng tạo ra mà thôi. Nhưng sự cứu độ này đòi hỏi một sự buông xả toàn triệt. Vị Bồ Tát tất nhiên phải nhận chân ra rằng bài học giác ngộ chỉ có thể được học từ cuộc sống mà tất cả chúng sanh dù đang ở đâu, với nghiệp mệnh như thế nào, thiện hay ác, khổ hay lạc vân vân, đều đang học bài học vận hành của Pháp ngay nơi bản thân họ trong tương giao với môi trường mà họ đang sống. Như vậy, cuộc sống mới chính là vị thầy trực tiếp giáo hóa chúng sanh. Phật và Bồ Tát chỉ giới thiệu chân lý trong cuộc sống để cho chúng sanh tự giác mà thôi. Theo thiền Vipassana thì tuệ thứ 11 là tuệ xả Upekkhayana. Đó là tâm hoàn toàn quân bình, rỗng rang thanh tịnh, sẵn sàng để tiến vào đạo lộ, giác ngộ giải thoát. Bởi vì khi nào cái ta còn có chỗ bám níu thì tuệ giác vẫn còn bị che lấp, không thể thấy được pháp thực tánh tối hậu. Như vậy, buông xả là yếu tố hoàn hảo thoát ly cái ta bám níu trong sinh tử luân hồi, nên được gọi là tâm xả ba la mật Upekkha Parami. Hỏi: con nghe nói muốn giác ngộ giải thoát phải tích lũy công đức, có phải là bằng cách thực hiện 10 pháp ba la mật thầy vừa giảng không? Đáp: 10 pháp ba la mật đúng là pháp giác ngộ giải thoát, nhưng không phải là tích lũy công đức. Tích lũy công đức là hướng củng cố ngã và ngã sở, làm sao giác ngộ giải thoát được? Trái lại, ba la mật là buông xả mọi ràng buộc của ngã và ngã sở, nên gọi là giải thoát đến bờ kia. Như vậy, tích lũy công đức hoàn toàn trái ngược với ba la mật. Giác ngộ giải thoát không có công lao gì cả. Giống như một người cai nghiện ma túy, chỉ cố gắng bỏ, thoát khỏi cái khổ bị ràng buộc trong đó, chứ có tích lũy công đức gì đâu. Muốn giác ngộ giải thoát thì phải xả ly, chứ không tích lũy. Xả ly là cốt lõi của ba la mật. Vì vậy, Đức Phật xác nhận giáo pháp của Ngài chỉ có một hướng duy nhất là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Hỏi: con đọc những câu chuyện tiền thân của Phật, thấy Bồ Tát thực hành những hạnh ba la mật rất khó làm. Con nghĩ đó là những công đức rất lớn, sao gọi là không có công đức? Đáp: bản ngã luôn muốn lập công để khẳng định mình và cho rằng mỗi hành động thiện của mình là một công đức. Vì thế mà không thể nào giác ngộ giải thoát được. Đức Phật dạy ba la mật chính là để buông bỏ cái bản ngã ảo tưởng đó. Bồ Tát có nghĩa là người thể hiện trí tuệ trong đời sống vô ngã vị tha, để loại trừ bản ngã, chứ không phải để lập công bồi đức. Tích lũy công đức là quan niệm hữu di tạo tác của tiểu ngã muốn trở thành đại ngã của Bà La Môn giáo, chứ không phải Phật giáo. Hỏi: còn thấy có nhiều người bố thí trì giới vân vân theo hướng phát triển bản ngã, không phải xả ly bản ngã như thầy giảng, vì họ quan niệm rằng phải phát triển bản ngã hoàn thiện rồi mới vô ngã được. Có thể đó là một hướng tu khác đưa đến giác ngộ giải thoát không? Đáp: chắc chắn đó không phải là hướng tu đưa đến giác ngộ giải thoát. Hoàn thiện bản ngã là chủ thuyết tiểu ngã hoàn thiện để thể nhập đại ngã của đạo Bà La Môn. Bạn có biết hầu hết tà kiến mà Đức Phật nêu ra trong kinh Phạm Võng đều xuất phát từ quan niệm hoàn thiện bản ngã không? Đức Phật đã dạy tất cả pháp đều vô ngã thì làm gì có cái ngã để mà hoàn thiện. Chính vì tiên liệu được quan niệm sai lầm này mà Đức Phật đã dạy giống như cái kim của hạt lúa mạch, nếu cầm không đúng hướng, không thể đâm thủng ngón tay. Cũng vậy, giáo pháp Như Lai không sử dụng đúng hướng sẽ không đâm thủng vô minh ái dục. Và để chúng ta hiểu rõ hơn nữa, Ngài nhấn mạnh rằng giáo pháp của Như Lai là nhất hướng xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Khi nói đến niết bàn Ngài tiên đoán thế nào về sau nhiều người sẽ dựng lên một niết bàn lý tưởng cho bản ngã tham sân si hướng đến. Nên Ngài đã định nghĩa niết bàn là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, để ngăn chặn người sau biến vô ngã của Phật giáo thành đại ngã của đạo Bà La Môn. Tuy vậy, Đức Phật biết rất rõ là khó mà ngăn chặn được tham vọng cầu toàn của bản ngã. Nên một lần nữa, Ngài lấy hướng tu của mình để minh họa cho hướng giác ngộ giải thoát đích thực. Ngài nói, không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Đó chính là hướng tu vô ngã, vì chỉ có bản ngã mới mong cầu sự hoàn thiện ở tương lai, tức là bước tới, hoặc đắm chìm trong quá khứ và hiện tại, tức là dừng lại. Đơn giản là bản ngã không biết rằng nó chỉ là ảo tưởng lăng xăng tìm cách bành trướng chính mình. Bao lâu chưa thấy ra sự hoàn thiện của Pháp, bản ngã còn muốn trở thành tình trạng tốt đẹp hơn cho riêng mình. Nhưng chính ý muốn đó cũng là một ảo tưởng, là tham ái, đưa đến luân hồi sinh tử phiền não khổ đau mà thôi. Ngay sau khi giác ngộ, Đức Phật đã thốt lên lời cảm hứng. Aneka Chati Samsaram Santa Visham Ani Pisham Gaha Karakam Gavi Santo Dukha Chati Puna Punang. Trích Dhammapada 153. Trải bao kiếp luân hồi, mãi tìm không gặp được, người thợ làm ngôi nhà, khổ sinh, sinh lại khổ. Người thức ngộ không còn đi tìm niết bàn nữa, mà chỉ cần buông cái ta ảo tưởng xuống, chấm dứt mọi tạo tác, thì ngay đó là niết bàn. Pháp vốn đã hoàn hảo, không một tì vết. Gaha Karaka Ditho Si Buna Gaham Na Kahasi Sapate Fasuka Padga Gaha Kutang Vishan Kitang Vishankara Gatang Chitang Tanyanang Kayang Ashaga. Trích Dhammapada 154. Thấy rồi thợ làm nhà, thôi đừng làm nhà nữa, mọi cột kèo rã tan, ruồi mè đều gãy đổ, tâm tạo tác không còn, đạt đến tham ái tận, tức là niết bàn. Lời cuối sách. Toàn bộ 9 bài giảng trong khóa thiền 10 ngày dành cho doanh nhân năm 2007 được ghi trên đây, có thể tóm lại trong nguyên lý sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã dị tha. Sở dĩ gọi là nguyên lý vì trong đó không đưa ra một phương pháp chế định nào phải nỗ lực tu luyện để đạt được điểm đến như ý ở tương lai, mà chỉ cần thấy ra lẽ thật và sống đúng với lẽ thật ngay trong thực tại ở đây và bây giờ. Lẽ thật tức thực tánh pháp vốn tự nó là chân đế, nhưng bị cái ta ảo tưởng tập nhiễm lâu đời chiếm dụng thành thế giới tục đế của riêng nó. Và qua tầm nhìn chủ quan của nó mà thế giới xung quanh được thấy như là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Từ đó, đời sống tự nhiên trong sáng của sự tương giao căn trần thức bị quên lãng, mà thay vào đó là mối quan hệ thân tâm cảnh giữa cái ta này với cái ta khác, giữa cái ta với thế giới xung quanh. Qua quy trình tiếp xúc tức là sắc, cảm nhận tức là thọ, tri nhận tức là tưởng, phản ứng tức là hành, và kinh nghiệm tức là thức, gọi là ngũ uẩn. Cái ta hình thành ngũ uẩn và sử dụng ngũ uẩn như là công cụ phát triển chính nó. Trong đó hành là khâu nồng cốt, biểu hiện rõ nét nhất phản ứng chủ quan của cái ta ảo tưởng. Hành phản ứng và tạo tác để cố gắng thỏa mãn ước vọng trở thành trạng thái như ý của cái ta, nên nó là nhân tố hay động lực tạo ra luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Vậy chấm dứt khổ đau không phải là nỗ lực hoàn thiện bản ngã, mà chính là chấm dứt cái ta ảo tưởng cùng với năm uẩn mà nó dàn dựng lên như ngôi nhà của nó. Cốt lõi chính bài giảng trong khóa thiền chính là buông cái ta lăng xăng tạo tác, chương 1, để trở về với thực tại, chương 2, thấy ra pháp tánh chân đế, chương 3, nhờ đó có suy nghĩ chân thực, chương 4, không còn buông lung theo cái ta ảo tưởng, chương 5, nên có đủ khả năng đối diện và đón nhận mọi nghịch cảnh, chương 6, mà vẫn hành xử nghiêm minh chính trực, chương 7, với một nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng, chương 8. Đó là những gì cốt lõi nhất của giáo pháp Đức Phật được đề cập trong Bát Chánh Đạo. Mặt khác, để nhấn mạnh tính chất đặc thù của nguyên lý buông bỏ cái ta ảo tưởng, Đức Phật còn dạy 10 thái độ buông hoàn hảo nhất, chương 9, để ngay đó thấy ra bờ giác, chứ không cần tìm kiếm đâu xa. Chân thành chúc quý bạn thấy ra chân lý vốn đã hoàn hảo nơi chính mình.